Đây là tiết mục Giáo dục Phật Đà Hóa Thiên Hạ. Tiết mục của ngày hôm nay là làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con. Tập 2. Chào các vị khán giả, chúng ta hãy tiếp tục xem tiết mục chuyên đề này. Muốn sinh đứa con ngoan thì làm cách nào để được như ý nguyện? Hôm nay chúng ta thấy được thí dụ tiêu biểu này. Kỳ thực những gia đình học Phật trong thiên hạ như thế này rất nhiều. Chỉ cần theo phương pháp này, giống như làm theo công thức toán học vậy. Cái gì làm theo công thức này thì sẽ có được kết quả này. Đây gọi là chân lý. Chúng ta xem xong rồi phải rút ra bài học. Về gia đình hạnh phúc, gia đạo hưng vượng, có khó khăn gì đâu. Cái gì đưa tay ra là có thể lấy được rồi. Đưa tay ra lấy cái gì? Lấy cái đĩa này của chúng tôi. Nhà nào cũng nên xem. Chúng tôi thật sự kêu gọi đem tiết mục này phát hành cả nước. Những đứa trẻ được sanh ra trên đất nước sẽ toàn là những đứa con ngoan. Như vậy không tốt hay sao? Muốn phục hưng dân tộc thì phải có người tốt, phải có người con tốt. Chúng ta không được chiêu cảm đến những đứa con đòi nợ, khó dạy, nổi loạn, như vậy không được. Cho nên chân thật muốn nâng cao tố chất của toàn dân tộc, nhất định phải từ đứa con ngoan mà bắt đầu. Cái đĩa này cần phải lưu thông với số lượng lớn. Thật sự nên phát cái đĩa này tại sở đăng ký kết hôn. Nhất định phải xem vì nó có lợi ích đối với gia đình các vị. Các vị xem tiết mục này đến đây, có chỗ nào không gì muốn tốt cho gia đình các vị không? Chẳng phải điều gì tương lai hạnh phúc an vui của các vị sao? Thật sự cảm ơn giáo dục của Thánh Hiền, lời dạy của sư phụ. Đây là sự thật. Chúng ta tiếp theo sẽ hỏi gia đình này. Tôi nghe nói lúc cô sanh con rất là thuận lợi phải không? Dạ đúng, đứa trẻ này được sanh ra rất là dễ dàng. Bởi vì trước đó bác sĩ siêu âm nói rằng đứa bé khá to, gần 4 kg, đầu cũng khá lớn, đề nghị chúng tôi sanh mổ. Lúc đó tôi nghĩ mình tụng kinh niệm Phật, cầu Phật lực gia trì, nhất định sẽ thuận lợi. Bởi vì trên kinh Phật nói an lạc dị dưỡng, nghĩa là sanh con rất dễ dàng. Nên tôi nói với các bác sĩ, tôi tự mình thử trước, nếu như sanh thường không nổi thì hãy sanh mổ. Sau đó vào ngày sanh nở thì ba của cháu về đến nhà, về đến nhà kêu dọn cơm ra ăn, ăn xong cơm rồi hãy đi sanh. Còn tôi tự mình đi vào phòng sanh, tụng kinh xong mới đi. Bác sĩ nói cô là người đang chờ sanh, không thể vào phòng này được. Đi ra đi. Tôi nói hình như tôi sắp sanh rồi. Bác sĩ nói những người sắp sanh đều kêu la, đau không chịu nổi. Còn cô thì bước vào phòng. Tự cô đi đến đây hả? Không có người nhà đi cùng à? Không cần dìu, không cần đỡ à? Không phải đâu. Cô đến sớm rồi, về nhà đi. Về nhà nằm nghỉ đi. Tôi nói hay là bác sĩ kiểm tra cho tôi. Tôi có cảm giác sắp sanh rồi. Bác sĩ nói cô nằm xuống đi để kiểm tra thử. Hay già đã nở được 4 lóng tay rồi. Sắp sanh đến nơi rồi. Cô hãy nằm đây đi, đừng đi đâu. Sau đó hỏi còn người nhà của cô đâu. Tôi nói người nhà không có ở đây. Tôi nói với mọi người, người hiện nay đều tôn sùng các chuyên gia, tôn sùng kỹ thuật cao. Còn bản năng con người thì lại không tin. Con người đã đánh mất lòng tin rồi. Các vị thấy thời xưa không có siêu âm, không có bệnh viện, mà con nít sanh ra, chúng ta thấy trong các điển tích chẳng phải đều là người tốt hay sao? Làm sao sanh ra vậy? Còn người hiện nay cảm thấy nếu không có những thứ này thì sống không nổi. Bản năng của con người đã bị che lấp mất rồi. Cô thấy cô đã dùng bản năng. Nếu nghe lời họ, nghe lời họ thì xong rồi. Toàn bộ quá trình sanh con của cô hình như được rất nhiều nơi biết đến. Con người nên tin tưởng chính mình, tin tưởng lời dạy của Phật Bồ Tát phải không? Sau đó bác sĩ nói cô hãy nằm đó, có thể sắp sanh rồi. Còn nói sao cô lại không đau nhỉ? Tôi không la hét như những người khác. Ây da, không xong rồi, đau quá, kêu trời kêu đất. Tôi vẫn bị khó chịu nhưng có thể chịu đựng được. Nằm đó nhưng tôi vẫn niệm Phật không ngừng. Sau đó bác sĩ cảm thấy tôi vừa mới đến nơi mà đã sanh rồi, rất là nhanh. Đại khái là 10 mấy phút thôi, 20 phút thì đã sanh rồi. Tôi sanh xong rồi, ba của cháu mới đến. Chỉ trong 10 mấy phút đã sanh đứa bé to như vậy à? Dân rất là dễ dàng. Sau đó ba của cháu đến, bác sĩ đã khiển trách người nhà. Anh đi đâu vậy? Làm người nhà vậy hả? Sản phụ đã sanh rồi, kiếm người nhà khắp nơi không ra. Sau đó ẵm đứa bé ra cho anh ấy. Thuận lợi như vậy đó. Đứa bé sinh ra rất sạch sẽ, rất sạch sẽ, không bị chứng vàng da gì. Trẻ mới sinh ra không có chất dơ, không có, không bị gì. đồng thời mới sanh ra nó đã mở mắt nhìn cô hộ lý. Cô hộ lý nói ánh đèn sáng như vậy mà sao nó có thể mở mắt? Các vị xem, trong kinh Địa Tạng có nói an lạc dị dưỡng, nhưng nó khóc rất ít, không phải là an lạc sao? Đúng rồi, khóc là phiền rồi. Việc này trên kinh Phật có dạy. Những con người nói chúng tôi cũng làm theo, vì sao con tôi cũng không được như vậy? Vì tâm của các vị không thành, các vị có tâm hoài nghi. Nếu các vị giống người mẹ này kiên thành như vậy, tâm của cô ấy khế hợp với lời dạy trong kinh, nên đứa trẻ sanh ra giống như trong kinh đã nói. Cái gì không đạt được cái gọi là tâm vô cùng cung kính chí thành, có quá nhiều hoài nghi, cho nên trong quá trình sẽ có nhiều trắc trở. Đừng trách kinh điển, trách tâm của chúng ta không thành, có quá nhiều vấn đề. Cô sinh con rất thuận lợi, từ lúc sinh cho đến bây giờ không uống thuốc, không chích thuốc, chưa từng vào bệnh viện. Dân rất là khỏe mạnh. Những người lúc đầu nói chúng tôi ăn chay không đủ dinh dưỡng, sau khi nhìn thấy đứa bé sinh ra lớn như vậy, họ không nói gì cả. Sau đó trong lúc tôi nuôi con, họ nói đứa trẻ này nên bổ sung trứng, nên ăn thịt, nên ăn cá. Lớn được mấy tháng rồi còn bổ sung gì nữa? Không bổ sung gì cả. Họ đều nói đứa trẻ này về sau nhất định không đủ dinh dưỡng, sẽ bị vấn đề gì đó, hệ miễn dịch kém. Tuy nhiên hiện giờ nó đã được gần 3 tuổi, những người này đều không còn lời nào để nói nữa. Những lời mà những người này nói kỳ thực đều là lời người của phương Tây nói. Ở Trung Quốc từ xưa đến nay chưa từng nói bổ sung canxi hay dinh dưỡng gì cả, không có. Mà nói cái gì? Ông Tăng Bất Phiên, Tăng Văn Chính Công là người tài giỏi. Tưởng Giới Thạch và Mao chủ tịch đều khen ngợi, bái phục Tăng Văn Chính Công. Cả một đời kiến công lập nghiệp của ông có 3 điều bất hủ là lập công, lập đức, lập ngôn. Sách của ông truyền đến ngày nay, mọi người đều tán thán. Ông đã dạy con cháu một câu: nhai rễ rau thì trăm sự đều nên. Từ nhỏ đã dạy điều gì? Dinh dưỡng gì chứ? Ăn cái rễ của rau. Rễ của rau thuộc loại nào? Rễ sau cùng sẽ trở thành rác, người bây giờ đều dứt đi. Ý của ông chính là sự chịu đựng khổ cực lớn mà có thể nuốt vào được, thì sau này trăm sự đều có thể làm nên. Không có chuyện không đủ dinh dưỡng, đều là lời nói linh tinh. Cho nên chúng ta rốt cuộc tin tưởng người xưa, tin ba người nhà này hay là tin những người bán thuốc dinh dưỡng, bán sách dinh dưỡng đây? Họ bán sách dinh dưỡng, cái gì không tin làm sao họ bán được? Đều sai cả, đều làm theo người phương Tây mà. Chúng ta phải tin tưởng tổ tiên chúng ta. Người phương Tây cũng không hẳn là cố ý hại người, chỉ là họ đi sai đường mà thôi. Chúng ta đi theo cũng sai rồi. Làm theo cách nào? Làm theo cách của ông bà xưa thì sẽ có được đứa con tốt. Cái gì thấy đứa trẻ này rắn chắc và thông minh như vậy, cái gì cũng biết, rất là thân thiết với cha mẹ, không quấy không khóc phải không? Dạ. Thỉnh thoảng cũng có quấy khóc, thí dụ khi nó muốn đại tiểu tiện hay là muốn làm gì đó, bình thường thôi. Có lần nó khóc, chúng tôi đã ẵm nó đi tới đi lui trong nhà, nó vừa thấy hình A Di Đà Phật liền ngưng khóc. Có lúc chúng tôi đọc tụng kinh, nó vừa nghe đến Đệ Tử Quy liền ngưng khóc, giỏng tay lên nghe. Hình như lúc đó ở trong thai đã ghi nhớ tiếng tụng kinh của chúng tôi, cho nên khi nghe đến âm thanh này, nó liền thấy thân thiết, nó giỏng tay lên nghe, không khóc nữa. Đúng vậy, trong tiết mục chúng tôi nói với mọi người, có người mẹ đã làm điều ngược lại. Cô ấy thích đánh mạt chược, ăn tiền, cho những thứ vô bổ, không đàng hoàng. Mang thai bụng đã lớn như vậy, sau khi sinh con xong thì sao? Hơn 1 tuổi vẫn không biết nói chuyện, nghe tiếng đánh mạt chược không khóc, nhất định đòi lại gần. Mới có hơn 1 tuổi mà đã thích đánh mạt chược ăn tiền. Cái gì thấy cuộc đời này của đứa trẻ có thể tốt không? Là do nguyên nhân gì? Lúc người mẹ đánh mạt chược thì cái bụng tì vào cái bàn, đánh mãi miết, đứa trẻ này ở trong bụng nghe được. Các vị nghĩ thử xem, thai giáo quan trọng biết chừng nào. Đứa trẻ này rất ít quấy khóc, an lạc dị dưỡng. 4 từ này không phải là tùy tiện nói, là Phật nói an lạc dị dưỡng. Cho nên các vị thấy con của họ không để cho cha mẹ lo lắng, thật an tâm. Đây là báo ân mà đến. Có phải đó là ít quấy khóc không? Dân rất ít quấy khóc. Có nhiều người cảm thấy, ông bà cảm thấy con cái của mình nuôi con nhỏ nhưng không có kinh nghiệm nuôi con. Tình nguyện khi con gái vừa sinh xong thì bà ngoại và bà nội ôm lấy đứa trẻ để người già chăm sóc. Sau đó người mẹ không làm gì cả. Chúng tôi lúc đó không như vậy. Cha mẹ chồng đã hơn 60 tuổi, tuổi tác đã lớn. Chúng tôi cảm thấy lúc họ còn trẻ nuôi con rất vất vả. Bây giờ chúng tôi sinh con rồi, lại giao cho họ chăm thì sức khỏe của họ sẽ không chịu nổi. Chúng tôi hãy còn trẻ, cho nên tối đến chúng tôi tự mình chăm con, không để cho cha mẹ chồng phải thức đêm để trông cháu, không làm việc này. Đây là tâm hiếu. Hiện giờ nhiều cặp vợ chồng trẻ sau khi sinh con thì tô son trét phấn, trang điểm thời thượng rồi ống ẹo đi ra ngoài tiệc tùng, con cái giao cho ông bà nội. Đây là tâm gì? Đại bất hiếu. Đứa trẻ này ra đời rồi là do ai sinh thì từ người đó phải nuôi, giúp chồng dạy con. Từ lúc sanh ra là bắt đầu dạy rồi, dạy từng cử chỉ hành vi. Cho nên các vị hãy dùng tâm này để dạy con, còn để cho ông bà chăm là đại bất hiếu. Đứa con này lớn lên sẽ không ngoan. Họ là tự mình chăm lấy. Cái gì thấy đứa trẻ này ngoan không? Thông minh hoạt bát. Đồng thời trong quá trình chăm con, chúng tôi thể hội được câu có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Cảm nhận được cha mẹ năm xưa nuôi tôi, sanh tôi quả thật rất là gian khổ. Hết tiêu rồi tiểu, mỗi ngày đứa bé hết tiêu rồi tiểu, mỗi tối thức dậy 5-6 lần cho con bú. Lúc đó người mà tôi cảm ơn nhất là mẹ tôi. Tôi đã cảm nhận được. Trước khi tôi sinh con, tôi rất khó có được cảm giác sâu sắc này. Sinh con xong, trong toàn bộ quá trình nuôi con, tôi cảm thấy người tôi nên cảm ơn nhất chính là mẹ tôi. Tôi rất xấu hổ và sám hối. Cho nên có con rồi trên thực tế là một sự giáo dục đối với cha mẹ. Giờ đã làm cha mẹ rồi, nhận được sự giáo dục. Giáo dục gì? Giáo dục về hiếu đạo. Nhưng các vị không biết ân đức của cha mẹ. Nhưng vừa sanh con xong, vừa ôm nó vào lòng thì sẽ bắt đầu cảm nhận được. Nhưng khi đứa trẻ chào đời, trong lúc sư phụ giảng kinh có nói, sau khi sanh con xong trong vòng 1000 ngày phải cắm vững cái gốc giáo dục. Những thứ không tốt, những âm thanh không tốt, những hành vi cử chỉ không đúng đắn tuyệt đối không để cho trẻ nhỏ nhìn thấy. Cho nên chúng tôi sau khi sanh con thì không xem tivi, cả nhà đều không xem tivi. Ây da, mọi người đều hợp tác à? Dạ, ông bà nội rất là hiểu biết, thật là khó có. Lúc chúng tôi nói chuyện không dùng những từ ngữ thô lỗ, ngôn ngữ khó nghe. Vợ chồng các vị đều không cãi nhau đúng không? Trước khi học văn hóa truyền thống, có lúc quan niệm không thống nhất. Tôi cảm thấy mình đúng, anh ấy cũng cảm thấy anh ấy rất đúng. Nhưng sau khi học văn hóa truyền thống, chúng tôi biết là để cho gia đình được tốt nhất, nhất định là phải nhẫn, phải nhường. Sau đó đặc biệt là khi sinh con xong, cha mẹ nhất định không được ở trước mặt con có hành vi không tốt, có hành động cãi giả. Cái gì đều không có, đều không có. Toàn bộ đều là vì giáo dục đứa trẻ này. Sư phụ nói 1000 ngày tức 3 năm. Nhìn 3 tuổi thấy 80. Đây là câu nói dân gian xưa. Trong 1000 ngày này, trong 3 năm này thì toàn bộ người trong nhà trên dưới phải phối hợp. Còn cái ngoan thì gia đạo sẽ hưng vượng. Cái gì thấy có quan trọng hay không? Gia giáo rất quan trọng. Vấn đề là các vị phải biết dạy. Hiện giờ đều loạn hết, đều điên đảo. Mọi người không hề có khái niệm. Ở trong nhà việc gì cũng đều làm, ăn chơi hưởng thụ, cãi nhau, mắng chửi. Đứa trẻ này đều học được hết. Các vị nhìn thấy hiện giờ đứa trẻ này rất hoạt bát. Bình thường thôi. Đến một độ tuổi nhất định nó sẽ điềm đạm lại. Hiện giờ như vậy là bình thường. Quan trọng nhất là việc gì? Đứa trẻ này cũng giống như chúng tôi đều ăn chay, nên nó không bị ô nhiễm. Đứa trẻ này hình như cũng chưa tiếp xúc qua nông dược, không bị ô nhiễm, quá tốt. Các hung quả phước của đứa trẻ này từ đâu mà đến? Từ đây là có thể nhìn thấy rồi. Hiện giờ người trong xã hội chỉ sanh một đứa con nên đặc biệt quý. Xem việc đứa trẻ ra đời là việc long trọng. Làm tiệc đầy tháng cho con, làm tiệc sinh nhật cho con, thậm chí còn long trọng hơn là làm tiệc cho người cao tuổi. tổn phước tổn thọ. Con nít không nên làm sinh nhật, đây là lời người xưa nói. Bởi vì hiện nay đại tiệc sinh nhật nhất định phải sát sanh, cho nên chúng tôi từ đầy tháng đến sinh nhật không hề làm tiệc cho con, mà vào những ngày đó chúng tôi phóng sanh cho con. Tốt. Phóng sanh xong, một số bạn bè người thân tặng tiền cho nó. Nếu có thể từ chối, chúng tôi lựa lời từ chối. Nếu không thể từ chối, chúng tôi liền đem tiền đó đi phóng sanh, làm việc thiện, rồi đem công đức của những việc này hồi hướng cho những người bạn tốt đã tặng quà. Hy vọng họ có thể nghe được thiện pháp, không đãi tiệc. Đây là tích lũy phước báo cho nó. Ngày nay hễ mở miệng là cả nhà đều quay lấy nó. Chúng ta nhìn thấy giống như tiểu hoàng đế vậy. Chúng có công lao gì đối với gia đình chứ? Chẳng có gì cả. Sau đó thì thế nào? Cả nhà đều mừng sinh nhật cho nó, khiến tổn phước tổn thọ. Đây chính là điều phải tránh, tuyệt đối đừng làm. Gia đình này hiểu điều này, họ biết được. Kỳ thực chúng tôi hết sức biết ơn sư phụ đã dạy chúng tôi làm cách nào để bồi phước cho con, làm cách nào để khiến con tăng phước báo. Cho đến bây giờ nó lớn, chúng tôi đều cho nó mặc những quần áo, giày dép, đồ dùng, đồ chơi mà con nhà người khác bỏ đi. Còn các vị chưa hề mua quần áo sao? Dân chưa hề mua quần áo. Tốt. Phụ huynh hiện nay đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền. Tôi nghe nói cái quần của đứa trẻ này một cái hơn 1.000 tệ. Nó có phước báo bao lớn. Các vị muốn để nó chết sớm, chết yểu hay sao? Đến khi phước báo của nó xài hết rồi thì người cũng đi luôn. Lộc tận nhân vong mà, chúng ta phải hiểu như vậy không tốt. Đứa trẻ này từ nhỏ đã mặc quần áo của những người khác, do con người ta bỏ ra, giặt sạch sẽ rồi mặc vào, để cho chúng từ nhỏ đối với quần áo và ăn uống không quá chú trọng, mà chú trọng vào học vấn đức hạnh. Đây là gia phong gia giáo tốt nhất. Đến khi con lớn rồi thì bảo nó lại hỏi, con có biết con mặc quần áo của ai mà lớn lên không? Quần áo của mọi người đó, chưa hề mua cho bộ quần áo nào. Đây là gì? Từ nhỏ đã dạy sống đơn giản. Trong Đệ Tử Quy có câu, hoặc quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn, trong lòng không buồn bã. Vì phụ huynh này làm được rồi, đem quần áo cũ cho con mặc, đây là biểu hiện của đức hạnh. Thật là hay. Tuân theo cách cổ xưa, lời dạy của người xưa mà làm theo, thì tương lai đứa trẻ này nhất định sẽ có thành tựu. Nhà nào làm thì nhà đó thành tựu. Có người hỏi đây có phải là việc ngẫu nhiên không? Do ngẫu nhiên mà được, làm gì có chuyện ngẫu nhiên chứ? Đều có quy luật mà. Từ xưa đến nay đều nuôi con như vậy. Nếu có gia đình nào không chịu làm theo thì đành bó tay. Vậy thì không trách ai. Bày ra trước mắt nhưng không chịu dùng, không chịu nghe, không chịu tin, thì còn cách nào chứ? Đến bây giờ mọi người đã nghe rồi đó. Có chỗ nào là mê tín, có chỗ nào hồ đồ không? Đã nói rõ ràng nguyên lý nguyên tắc cho các vị như vậy, mà cái gì còn nói tôi không hiểu. Các vị không hiểu thì cứ làm theo đi rồi sẽ được. Giống như uống thuốc vậy, đến bệnh viện bác sĩ kê cho các vị mấy hộp thuốc, các vị nói không biết dược tính của thuốc, không biết thì uống đi rồi hết bệnh. Nếu nói tôi không biết nên không uống, có bệnh nhân nào như vậy không? Mục tiêu hiện nay là trước tiên có được đứa con ngoan. Vậy thì phải tin tưởng những lời dạy này của tổ tiên không hề hại chúng ta. Nếu có hại thì làm sao truyền được đến 3.000, 5.000 năm như vậy? Phật pháp đã được hơn 3.000 năm. Nếu như hại người thì là sai rồi, có ai mà truyền tiếp chứ? Vì vậy mới gọi là ngàn năm còn mãi. Gia đình này đã dùng phương pháp này, vì thấy họ có được lợi ích. Mọi người phải ghi nhớ những tình tiết này, phải làm theo thì gia đình bạn mới có thể cầu con ngoan, có con ngoan được. Vừa rồi đã nói đến trân quý cái mặt, giờ đến trân quý thức ăn. Ta trân quý quần áo thì đồ ăn cũng phải trân quý, không được lãng phí. Hiện giờ trẻ con ăn nhặt rất nhiều. Trong siêu thị trưng bày những thực phẩm cho trẻ em rất đẹp mắt. Con của chúng tôi không hề ăn quà vặt. Không hề ăn à? Không hề. Hai ngày trước một vị học trưởng phát cho cháu quà vặt. Cháu nói cái này dùng để làm gì? Không nhận ra à? Hai vợ chồng này không phải là người thông thường rồi, mà lão thật nghe lời thật làm. Ai nói không nên ăn quà vặt? Là sư phụ ngài nói. Sư phụ nói còn nhỏ không được ăn quà vặt. Tôi cũng chưa từng nghe nói người xưa con của họ ăn quà vặt mà lớn lên thành người xuất chúng cả. Họ không ăn quà vặt, ăn quà vặt chỉ làm tăng trưởng phiền não tập khí. Các vị thấy vợ chồng này đã có thể cương quyết đến như vậy, còn các vị nói chúng tôi chịu không nổi, vậy thì nghiệp chướng của các vị nặng rồi. Tình chấp quá nặng, phiền não tập khí cũng nặng, trẻ con ăn ngoài giặt không ngớt thì không thể nào tốt được. Cho nên bản thân các vị sợ và ăn ít ngoài giặt phải không? Bởi vì chúng tôi cảm thấy ngoài giặt, thứ nhất là hiện giờ có màu sắc, chất phụ da, chất chống ẩm, không tốt đối với sức khỏe của con. Thứ hai là nó có đường, không tốt với răng của trẻ. Thứ ba là trẻ còn nhỏ thì bụng và dạ dày cũng nhỏ, ăn ngoài giặt rồi thì ăn cơm không được nữa. Trẻ phải ăn cơm mới mạnh khỏe, ăn quà giặt nhiều nhất định không thể khỏe mạnh. Vì vậy chúng tôi không cho ăn quà giặt, bản thân chúng tôi cũng không có thói quen ăn quà giặt. Các vị thấy con các vị không ăn quà giặt nên nó đã không nhận ra chúng. Nhưng nó đến siêu thị cũng không đòi quà bánh, cũng không khóc. Sắp được 3 tuổi rồi mà chưa hề vào bệnh viện. Dạ, cháu rất khỏe mạnh, bởi vì cháu ít tiếp xúc với những sản phẩm hóa chất và chất hóa học có hại, đường ruột cũng rất tốt. Vì vậy đứa trẻ khỏe mạnh từ đâu mà đến vậy? Từ sự dạy dỗ của người mẹ mà ra. Đứa con ngoan từ đâu mà ra? Từ người mẹ tốt mà ra. Cái gốc phải tốt. Gốc tốt là thế nào? Tri kiến chính xác. Lời người mẹ này đó là tri kiến, toàn là lời dạy của sư phụ. Chúng ta nghe rồi vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa phản tỉnh sao? Không ăn quà giặt. Có một số người nói đứa trẻ này chỉ ăn cơm, chẳng phải là quá đơn điệu sao? Chúng tôi cũng chuẩn bị cho con một vài món như đậu phộng, hạt hạnh nhân, hạt dưa, những loại hạt này và trái cây. Nó ăn cũng rất ngon, còn tốt hơn so với những sản phẩm hóa học làm sẵn, là dinh dưỡng hơn. Cô nói thật là có lý. Đây không phải là mê tín. Học văn hóa truyền thống là ngược đãi trẻ em. Có cha mẹ nào không yêu thương con cái chứ? Sao có thể ngược đãi? Nhưng phải thật sự yêu thương chúng. Bây giờ những thứ cho chúng đều thật sự có hại, thật sự hại mạng chúng. Chúng ta đã nhìn thấy những gì gia đình này trải qua. Đây chính là một thí nghiệm khoa học vĩ đại. Mọi người vốn tin thí nghiệm khoa học thì đây nè. Các vị thấy đứa trẻ khỏe mạnh. Nếu con cái của các vị không thể làm được việc không uống thuốc, không chích thuốc, không vào bệnh viện thì các vị không có tư cách và quyền phát ngôn. Còn họ thì sao? Họ thì có, vì sao vậy? Họ làm được rồi. Chúng ta có thể không học được không? Chúng ta phải học cho tốt. Học những thứ chúng ta cần, đừng có học những thứ xấu. Vào siêu thị, đứa trẻ này không khóc, không quấy, không đòi đồ. Cái gì nhìn thấy, có đứa trẻ nào như vậy không? Cái gì đói, nó bị thiệt thòi. Cái gì nhìn thấy, nó có ấm ức không? Đây đều là vọng tưởng của người lớn chúng ta, là tập khí phiền não của chúng ta áp đặt lên đứa trẻ này. Cách nhìn sai lầm của chúng ta làm hư đứa trẻ. Chúng vốn là như vậy mà. Hiện giờ các phụ huynh rất là đau đầu về vấn đề ăn uống của con. Cảm thấy con không chịu ăn, phải lẻo đẻo đi theo chúng, quay tới quay lui để đút mà cũng không thể đút vào miệng. Có một vị phụ huynh nói với chúng tôi, đứa trẻ này làm sao có thể tự mình ngồi ăn uống ngon lành, ăn rất tốt. Nó đặc biệt rất dễ ăn. Những thứ rơi xuống trên ghế, hoặc có khi cơm rơi xuống đất, nó cũng nhặt lên ăn. Có phụ huynh nhìn thấy nói như vậy dơ quá. Tôi nói với họ, nếu như những hạt cơm này mà hiện giờ nó cũng không biết trân quý, sau này sẽ rất lãng phí phước báo của chính mình. Bởi vì trong văn hóa truyền thống có câu lộc tận nhân vong, phước báo của nó không còn nữa thì người cũng mất. Vì vậy chúng ta phải chú trọng việc tích phước cho con. Cái gì thấy đứa trẻ này nhặt cơm ăn mà không vào bệnh viện, còn có người khác lãng phí lương thực ngày nào cũng bệnh. Cái gì giải thích sao đây? Mục đích chung quy của chúng ta là vì tốt cho con cái. Chân lý đã ở trước mắt của các vị mà không dùng công tin. Cái gì nói phải làm sao? Bản thân chúng ta có tổ tiên. Những lời tổ tiên dạy đều là những thứ tốt nhất dành cho chúng ta. Đã truyền 5.000 năm rồi. Đừng nói 5.000 năm, truyền 50 năm, 500 năm là đã hay lắm rồi. Như vậy là hay rồi. Chân thực là chân lý để được thực tế kiểm chứng. Họ đã dùng thực tế kiểm tra rồi. Gia đình họ hạnh phúc như vậy, cha mẹ đều vui vẻ, ông bà nội ngoại cũng đều rất hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Họ đề nghị em trai và em gái tôi sau này họ sanh con cũng nên giống như chúng tôi. Đúng rồi. Tôi thấy cô làm cho nó những tấm thẻ ghi chữ. Đây là chúng tôi đã dùng những hộp giấy bỏ, sau đó viết những từ trong đệ tử quy là những chữ chính thể. Vâng, đều là chữ chính thể. Khi cháu hơn một tuổi đã nhận biết được hơn 100 chữ. Hiện giờ đã biết khoảng 200-300 chữ rồi. Đây là cô tự viết sao? Vâng, là tôi tự viết. thật là thân thiết. Sau này đứa trẻ cầm lấy, đây là do mẹ của mình giết, so với những cái ở siêu thị bán tốt hơn nhiều. Những người mẹ hiện giờ không có thời gian giết những cái này, đều ra ngoài đánh mặt trược, ra ngoài kiếm tiền, giúp chồng dạy con. Việc gì con thì không lo, bổn phận thì không làm, cho nên con cái sẽ oán hận. Cha mẹ không giữ bổn phận nên phải chịu báo ứng. Chúng tôi có nghe một lời dạy quan trọng của sư phụ: trong cuộc sống người có phước báo thì không có tai nạn. Sanh bệnh là tai bệnh, cũng là tai nạn. Nên tôi rất xem trọng việc bồi phước cho con. Trong đó có một điểm mà trên kinh Phật có nói: bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu. Lúc bình thường tôi dạy con không được làm tổn hại các động vật nhỏ. Thí dụ lúc đi bộ trong vườn, khi nhìn thấy kiến và những côn trùng, rất nhiều đứa trẻ khi nhìn thấy đều dẫm chết chúng. Trên thực tế côn trùng không làm phiền gì đến nó, nhưng đây là một thói quen xấu của con nít, không có tâm từ bi. Cho nên chúng tôi từ nhỏ đã dạy con là bất kể là muỗi kiến, đôi khi nhà có gián, đều không được tổn hại chúng. Giảng đạo lý này cho con nghe. Đứa trẻ này cũng rất là thú vị, vì nó rất ngây thơ. Nó cảm thấy những côn trùng này giống những người bạn nhỏ. Nhìn thấy động vật nhỏ, nó liền chắp tay niệm A-di-đà Phật, quy y cho chúng, chưa từng làm hại động vật nhỏ. Bản thân nó rất là vui vẻ. Rất nhiều người nói cô và con đều ở nhà như vậy thì đứa trẻ rất cô độc, nhưng nó không cảm thấy vậy. Nó cảm thấy nó có rất nhiều người bạn nhỏ, động vật nhỏ đều là người bạn nhỏ của nó. Đây là gì vậy? Biết cách dạy. Hoàn toàn không liên quan đến cách giáo dục hiện nay, toàn là cách dạy xưa. Điều đầu tiên trong cách xưa, chúng ta phải biết cha mẹ dạy con điều gì. Trước tiên dạy con dưỡng tâm, dưỡng tính. Nhân chi sơ tính bổn thiện, cái bổn thiện đó là tự tánh thuần tịnh thuần thiện, phải giữ nó cho tốt. Biểu hiện ra trước hết là nhân ái từ bi. Cha mẹ trước tiên dạy con điều này, không làm hại tất cả động vật nhỏ, hoa cỏ cây cối cũng không được làm hại. Đây là biết dạy. Con cái của các vị béo mập trắng tròn, đầy đủ dinh dưỡng, ngày ngày ăn uống đầy đủ mà nhân tâm hư mất, tấm lòng không tốt, không có tình yêu thương, là do không biết dạy. Thân thể dù khỏe mạnh, sau này lớn lên cường tráng sẽ nguy hại gia đình, làm hại xã hội, rồi vào tù. Vì sao vậy? Tâm hư mất rồi. Sức khỏe tốt, có dinh dưỡng có lợi ích gì? Càng có sức lực thì càng làm nhiều việc xấu. Chúng ta phải nghe lời dạy của sư phụ ngài, làm theo lời dạy của Nho Thích Đạo, thì đứa trẻ này cả đời nhất định hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì từ nhỏ tâm của nó đã nhân từ. Cho nên sư phụ nói với chúng ta, làm cách nào biết đứa trẻ này có thiện căn? Nó thương động vật nhỏ là có thiện căn. Có thiện căn thì dễ tạo phước đức, phước báo sẽ nhiều. Nếu tâm lòng không tốt, tâm đặc biệt xấu ác, thì tai nạn của đời này sẽ rất nhiều. Các vị mong muốn chúng đi trên con đường nào, thì sẽ biết dùng phương pháp giáo dục nào. Đừng chỉ biết ăn cái này, mặc cái kia. Như vậy tập cho con thành thói quen rất xấu. Đồng thời trong cuộc sống chúng tôi rất chú trọng việc để con đi làm những công việc lợi ích cho người khác, giảm bớt tính tự tư tự lợi. Thí dụ khi đi đường thấy có người bị té ngã, chúng tôi nhanh chóng lại đỡ. Nhìn thấy có người ăn xin đi đến, nó liền hỏi người này sao mà ăn xin vậy, vì sao ông ta ăn mặc rách rưới, ông ta thật đáng thương, chúng ta có thể giúp ông ta không? Lúc đó nó còn nhỏ đúng không? Nhưng hơn một tuổi, hơn một tuổi để biết thương người nghèo. Cái gì nói đứa trẻ này tương lai lớn lên nếu làm quan, nếu làm thầy giáo, những học trò mà nó dạy, nơi mà có quản lý có thể xấu được không? Hơn một tuổi mà có tâm từ bi, đồng cảm lớn như vậy. Cái gì thấy hiện giờ những đứa trẻ hơn một tuổi đều bị dạy thành khờ. Chúng chỉ biết ăn đồ giặt của McDonald's, KFC. Chúng biết thứ này chỉ biết có ăn thôi. Cái gì nói chúng lớn lên rồi có thể có thành tựu không? Chúng tôi không nói chúng là những cái miệng đòi ăn, nhưng trong đầu chúng nghĩ đến những việc ăn chơi hưởng thụ. Gia đình này có thể hưng dựng được không? Sau này nó làm quan nhất định là tham quan, vì nó chỉ nghĩ đến việc này. Từ nhỏ nó được dạy, trong đầu đã cấm cái gốc này rồi. Cái gì thấy người mẹ này đã gieo chủng tử gì, cấm cái gốc gì cho con? Yêu thương vạn vật trong trời đất, tương lai nó có thể phá hoại môi trường không? Trong tay nó có quyền lực, nó có thể ký một chữ là phá hoại toàn bộ môi trường để kiếm tiền. Nó sẽ không như vậy. Vì sao vậy? Hơn một tuổi nó được nhận cách giáo dục này, yêu mọi người, yêu vạn vật. Thấy người nghèo khổ thì muốn giúp đỡ. Người như vậy, mọi người thử nghĩ xem, có nhà nào mà không hoan nghênh? Ai cũng muốn tìm người chồng, người vợ như thế này. Đời này của nó các vị không cần phải lo. Vì sao vậy? Tâm của nó tốt. Có người nói, làm theo cách giáo dục của người mẹ này thì con của tôi sẽ bị thiệt thòi. Chúng tôi tin là không có việc đó. Vì sao vậy? Người khác không đành lòng bắt nạt nó, không nhẫn tâm, nó quá tốt. Những người nào dễ bị làm hại, mọi người nhất định phải nhớ, nên thay đổi quan niệm lại đi. Người nào vậy? Người tự tư tự lợi, ai ai cũng chán ghét. Nếu ngày ngày các vị dạy nó cạnh tranh, các vị đừng quên là mọi người ai cũng mong nó chết. Đây có phải là điều tốt không? Các vị thấy xã hội hiện nay như vậy thì thời đại này sẽ kết thúc, thời đại mới sẽ bắt đầu. Hồi xưa đâu có thế này, chỉ hơn 100 năm gần đây, rồi sẽ đến hồi kết thúc, thời đại mới sẽ bắt đầu. Người tốt sẽ sống tốt, người xấu sẽ rất thảm hại, sống rất khổ sở. Con có các vị sẽ làm cách nào đây? Những vấn đề này chúng ta không thể không nghĩ đến. Ngày đấy cha mẹ chỉ thấy trước mắt là để tiền lại cho con, sai rồi. Cái gì không thể theo nó cả đời, để đến lúc nó khôn lớn thành người rồi, cái gì cũng già rồi, hoặc cũng không còn sống, nó sẽ sống những ngày tháng nghèo khổ vô cùng bi thảm và đau đớn. Vì sao vậy? Người trong xã hội đều cạnh tranh, đều là người không tốt, mọi người đều coi thường nó, thì phải làm sao? Nó sẽ cảm thấy tự ti. Vì này không thể không nghĩ đến. Nhân loại nếu tiếp tục cạnh tranh như vậy thì sẽ không có lối thoát. Chúng ta đã nhìn thấy xã hội hiện nay ai cũng đau khổ, con cái cũng đau khổ. Nên khi chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của những gia đình này, đây không phải là một trường hợp. Người học Phật, người niệm Phật, nghe lão pháp sư giảng kinh rất nhiều, đều sanh ra đứa trẻ như vậy. Chúng ta biết những dấu hiệu tốt lành của quốc gia hưng vượng và phục hưng dân tộc chính là sự xuất hiện của họ. Nếu như đất nước không thể có thời vận tốt thì những đứa trẻ này sẽ không được chiêu cảm đến. Chúng đều có sứ mệnh rồi. Cho nên mọi gia đình chúng ta cần phải phát nguyện phục hưng dân tộc của chúng ta. Bắt đầu từ việc sanh ra đứa con ngoan, cái gì phải biết sanh. Tập trước chúng ta nói đến việc biết sanh con. Tập này nói gì biết dạy con, dạy nuôi cách nào. Sau khi sanh ra, chúng ta hãy tiếp tục nghe. Các vị đang theo dõi tiết mục Dạy học từ xa trên trang mạng toàn cầu, cùng học tập giáo dục thánh hiền. Khóa học nhập môn cần phải nên học về văn hóa truyền thống dân tộc. Trong nhà chúng tôi có mua về một tấm bản đồ rất lớn. Mỗi ngày tôi đều nói với con, chúng ta đang sống ở đâu, sống trên quả địa cầu này. Trên địa cầu có rất nhiều nơi. Sau đó nó nói, chúng ta sống trên địa cầu thì chúng ta phải yêu quý địa cầu này. Cho nên mỗi ngày chúng tôi ra ngoài đi chợ hay ra cửa hàng mua đồ, phàm những nơi chúng tôi đi qua trên đường, chỉ cần nhìn thấy bao ni lông, giấy bỏ và rác, chúng tôi nhất định nhặt lên. Con trai 3 tuổi đã nhặt rác, chúng tôi đã nhặt được hơn 2 năm rồi. Lúc mới bắt đầu rất nhiều người xem thường chúng tôi, cảm thấy ồ, đang làm gì vậy. Có người còn chạy lại hỏi, cô nhặt vật gì quý vậy, sao đi một chốc lại nhặt lên. Sau đó họ mở ra xem, nhặt lên toàn là rác, những thứ này để làm gì, đã hỏi tôi như vậy. Tôi nói cái tôi nhặt lên không phải là rác. Họ nói nhìn thấy rác mà. Tôi nói thứ tôi nhặt là đạo đức và văn minh. Cách làm của người mẹ này hay ở chỗ nào? Là dạy con có thể làm được. Chẳng phải cô ấy nói đứa trẻ này biết đọc, mỗi ngày đọc thuộc Đề Tứ Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nhưng phải làm cho được. Đề Tứ Quy có câu, phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất. Đứa trẻ này nhìn thấy những người cùng khổ, người ăn xin, nó nói muốn đi giúp những người này, nó đã làm được rồi. Những thứ dơ bẩn nó đã nhặt lên, bằng học sạch, bước nghiêng ngay. Không phải chỉ ở nhà của mình, trong xã hội nó làm cũng như vậy. Đứa trẻ này nhặt rác trên đường, bằng học sạch, bước nghiêng ngay, đã dạy nó làm được. Từ bé, nếu chỉ nói miệng mà thân không làm thì không được. Các vị hãy chú ý quan sát, người mẹ này đã dạy con những gì. Dạy con từ bé phục vụ mọi người, phục vụ đại chúng, làm việc tình nguyện. Xã hội này cần nhất là những người như vậy. Tương lai chúng lớn lên rồi sẽ gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Dân tộc và xã hội của chúng ta có hy vọng rồi. Nếu như đều là người tự tư tự lợi, họ nếu làm quan làm thầy giáo, nắm được quyền lực như vậy rắc rối rồi. Nhân dân sẽ chịu khổ. Tôi nghĩ đây là thưởng thức. Phong khí của người dân hiện nay không tốt, đều cười cái gia đình này, vì là sai rồi. Chúng ta càng cười thì càng không có người chịu làm người tốt, không có người chịu học theo gia đình như vậy. Sau cùng thì sẽ ra sao? Chính xác gọi là đoạn tử tuyệt tôn. Vì sao vậy? Con người đều biến thành người ác, không có người tốt. Người tốt đều bị đào thải. Xấu hổ khi làm người tốt, xấu hổ khi ra đường phục vụ đại chúng, phục vụ mọi người. Vậy thì chúng ta sẽ đành chịu khổ, chịu tội rồi. Dân tộc này sẽ xong rồi. Hôm nay chúng tôi nói đến thí dụ một gia đình, vì một người mẹ, tình huống vì một đứa con, hàng ngàn gia đình đều xem tiết mục này, đều học theo, đều làm theo, thì dân tộc làm sao mà không phục hưng được chứ? Trên đường không có rác, không người dứt rác nữa, đều tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Sức mạnh của một người thì không được, làm sao đây? Dùng giáo dục. Sư phụ giảng, hãy dùng giáo dục, dùng việc dạy học từ xa hiện nay. Những điều tốt đẹp này sẽ dạy người ta thành tốt đẹp. Gia đình họ chính là thí dụ. Chúng ta vốn là không học nên không biết. Cô đã dắt con đi nhặt rác hơn 2 năm rồi. Nhưng đồng thời bây giờ cháu đã tập thành một thói quen. Bất luận ở chỗ nào, cho dù là trong nhà hay ở trên đường, chỉ cần có rác hay là vật gì đặt không đúng chỗ, cháu đều muốn giúp đỡ chỉnh lý lại. Trong mắt đều có việc làm. Đúng vậy. Như vậy là gì? Nó không khờ. Con cái bây giờ đều là để cho người lớn phục vụ. Còn đứa bé này thì phục vụ mọi người. Thật là khó có, phải làm cho được. Còn tốt hơn đọc thuộc sách rất nhiều. Trong quá trình nhặt rác, dần dần cũng có rất nhiều phụ huynh dắt con theo, phát hiện thấy những đứa trẻ cùng lớn như nhau, mà đứa trẻ này hình như rất là hiểu chuyện. Hiện giờ ở chỗ chúng tôi đã hình thành nên một phong trào nhặt rác. Rất nhiều người mở cửa ra đều mang theo một bao ni lông, sau đó thuận tay nhặt rác dưới chân lên. Các vị thấy là sức ảnh hưởng của một đứa trẻ mới hơn 2 tuổi, nó đã có thể hình thành nên một phong khí. Nếu như là người lớn, nếu như là người lớn còn là viên chức, sách xưa có nói nếu như là hoàng đế thì đất nước này sẽ tốt đẹp. Không khó. Sư phụ thường nói rằng không khó. Trên làm thì dưới noi theo. Chỉ cần một người làm thì sẽ thành phong khí. Lúc đó mọi người sẽ cười người dứt rác, không có vệ sinh, tự tư tự lợi khiến người khác chê, chẳng bao lâu sẽ tốt. Hiện giờ truyền hình không dạy những thứ này, rắc rối rồi. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không xem tiết mục truyền hình, tiết mục giải trí đều không xem. Có người nói sao cô không để con xem tiết mục, chẳng phải quá đơn điệu sao? Tôi đã dùng những tấm thẻ này rồi vẽ rất nhiều hình cho con, như câu chuyện về vị thập tứ hiếu. Đứa trẻ này từ nhỏ tương đối biết chăm sóc cha mẹ. Thí dụ có một lần cháu đi vệ sinh, phát hiện trong sọt giấy có chút máu, nó liền khóc lên. Nó nói, mẹ ơi, có phải mẹ bị thương không? Vì sao lại có máu? Vì lúc đó dội cầu đã không dội sạch. Cháu đã khóc rất nhiều, rất lo lắng, nói mẹ ơi, mẹ bị thương rồi. Nó rất lo lắng. Còn có một lần nữa, cách đây 2 ngày, học trưởng múc cho nó một ít canh đậu xanh. Nó uống 2 ngụm rồi nói, mẹ ơi, cha con đã về rồi, cha không có ở đây, bát canh đậu này con không thể uống hết, con để dành cho cha. Sau đó học trưởng cười, nói là khi cha của con đến thì chúng ta sẽ nấu thêm canh đậu xanh. Canh đậu xanh này để dành cho cha, đến lúc nó cũng hư mất rồi, nó có thể nhớ đến người cha đang ở cách đó rất xa. Cha không có mặt thì canh đậu này cũng không thể uống hết. Sau đó học trưởng đã hỏi nó, vì sao con thích uống canh đậu xanh? Nó nói gì, canh đậu xanh uống rất ngon, cha của con không có ở đây nên con không uống, con để dành cho cha. Sau đó học trưởng nói, con học cái này từ ai vậy? Nó nói, con học từ Lục Tích. Lục Tích giấu quýt trong nhị thập tứ hiếu đã để dành trái quýt cho mẹ. Cái gì hãy dùng phương pháp nhị thập tứ hiếu để dạy con cái 7-8 tuổi, thậm chí 10 tuổi, hiện nay xem có thể được hiệu quả như đứa trẻ 2 tuổi rưỡi này không? Không đạt nổi. chúng lớn hơn đứa trẻ này, lẽ ra nên hiểu chuyện chứ, lẽ ra phải hiểu nhanh hơn đứa trẻ này chứ, vì sao lại làm không nổi, không bằng đứa trẻ 2 tuổi. Điều rồi tôi có nói, chắc mọi người đều hiểu, là vì đầu óc của chúng quá loạn rồi. Đầu óc của chúng toàn là phim truyền hình, ăn chơi hưởng thụ, hàng hiệu, toàn những thứ này. Còn đứa trẻ này không bị ô nhiễm, tâm của nó thanh tịnh, chỉ biết có thương người. Trước tiên thương cha mẹ, yêu thương láng giềng xung quanh, sau đó yêu môi trường, tâm của nó chính là những thứ này, không có những thứ vô ích kia. Những phụ huynh hiện nay cái gì đang nghe người mẹ này nói, họ cho rằng như vậy quá đơn điệu. Vì các vị hãy làm cho đa dạng phong phú đi. Đa dạng phong phú chính là làm hại nó. Đa dạng phong phú để làm gì? Làm hư con thì có, đầu óc đều hỗn loạn. Còn đứa trẻ này tâm thanh tịnh, không có sự đa dạng phong phú đó, nên thành thánh thành hiện. Cái gì định đi con đường nào? Cho nên ngày nay chúng ta ngày nay nói, cần phong phú đa dạng thì phong phú đi. Người không ra người, đầu óc rối loạn, như vậy không thể là đa dạng phong phú được, mà gọi là lối sống sai lầm. Cho nên chúng ta thường nói cuộc sống của người xưa quá đơn điệu, quá khô khan. Không đơn điệu, không khô khan. Những bài thơ Đường, thơ Tống, còn sớm nhất là Kinh Thi, đều là người xưa viết từ cuộc sống mà chúng ta cho là đơn điệu, đã thành cái gì? Thành những bài thơ bất hủ, lưu truyền vạn đời sau, được toàn thế giới, toàn nhân loại công nhận là những lời thơ bài phú hay nhất thế giới, vô cùng sáng lạn, thực sự là bảo vật của nhân gian. Cái gì giải thích bằng cách nào đây? Hiện giờ cuộc sống của chúng ta phong phú đa dạng, có thể làm ra những tác phẩm văn học như vậy được không? Đạo lý là chỗ này. Cho nên mọi người chúng ta phải biết, lối sống Âu hóa hiện nay, cái gọi là phong phú đa dạng, đã khiến cho nhân tính bị hủy hoại. Cứ đi tìm sự kích thích, đến sau cùng người không ra người. Tình thơ ý họa trong nhà thơ Đường, thơ Tống, khi các vị đọc lên sao mà quá hay. Các vị liền biết thế giới nội tâm của họ đẹp biết bao. Nếu như thế giới nội tâm của họ đều như hiện giờ, bồn chồn đau khổ, lo lắng, thì có thể viết ra được những thứ vậy không? Không thể nào. Hiện giờ đều sống say chết mộng. Các vị nghe ca nhạc bây giờ toàn là thứ sống say chết mộng, nhảy nhót đều là vũ điệu, điên loạn. Chúng tôi nói đều là lời thật. Những người bị kích thích sẽ như thế này. Họ hát, họ nhảy, họ nói đều là những thứ này. Người xưa không có những thứ ô nhiễm này. Mặc dù cuộc sống tương đối thanh đạm, nhưng nội tâm tuyệt đẹp, vô cùng phong phú. Các vị chưa thấy sự phong phú như vậy, nhưng thơ Đường, thơ Tống sẽ cho các vị thấy được. Chúng tôi mượn câu chuyện vì đứa trẻ này để nói với mọi người, vì sao đứa trẻ này có tâm hiếu thảo tốt đẹp như vậy. Các vị nói xem ai đã ép nó? Không có. Là nó là tự động làm. Đây gọi là phụ tử hữu thân. Tự nhiên nó là như vậy. Trong lòng đều nghĩ đến cha mẹ. Cho nên rất nhiều quan niệm của phụ huynh hiện nay, quan niệm của chuyên gia đều là sai lầm, đều áp đặt trẻ chạy theo vật chất để được sinh động phong phú. Sau cùng chúng bị biến thái, tâm lý có vấn đề. Cái gì đói phải làm sao? Còn có một vị phụ huynh nói, để cho con đọc kinh điển thì có quá khô khan không? Trên thực tế một ngày nọ, một người bạn của tôi dẫn theo đứa con. Đứa trẻ này từ nhỏ đã xem truyền hình, đã xem rất nhiều phim hoạt hình hiện nay, nào là Superman, Hỷ Dương Dương, chính là những hoạt hình này bị ô nhiễm rồi. Chúng bắt chước toàn những thứ đánh giết ở trong phim, rất bạo lực. Nó nói với con trai tôi là tôi rất thích Superman, bởi vì Superman có thể đánh nhau với nhiều quái vật, rất bạo lực. Rồi hỏi con tôi thích cái gì. Con tôi gãi đầu suy nghĩ. Trước đến giờ nó chưa từng nghe qua những từ này. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói tớ thích giám đốc Tạ. Đứa trẻ kia nói giám đốc Tạ là ai? Nó nói Tạ Tổng chính là người đối diện thầy giáo Trần. Superman có thể đánh hàng nghìn hàng vạn quái vật, còn giám đốc Tạ có thể cứu hàng nghìn hàng vạn con người. Nó còn biết dùng từ hàng nghìn hàng vạn nữa. Giám đốc Tạ ở Triều Châu đi phóng sanh. Ông là nhà doanh nghiệp, đem tiền đi phóng sanh bò. Những con vật sắp bị đem đi giết đã được cứu. Nó thích giám đốc Tạ à? Cho nên rất nhiều người nói trẻ con đọc thuộc kinh điển sẽ khiến suy nghĩ của nó tương đối khờ đi. Không phải. Chúng ta ở đây có thể thấy đứa trẻ này dùng từ hàng nghìn hàng vạn. Nó đã nghĩ đến giám đốc Tạ có thể cứu hàng nghìn hàng vạn con vật. Nó suy nghĩ đến việc tích cực mà. Mọi người nhất định phải biết cái gì là trí huệ. Trí huệ từ đâu mà đến? Sư phụ lúc giảng kinh thường nói, Trí huệ là cái tự tánh vốn có. Nó là cái gì? Nó là từ bên trong tâm thanh tịnh mà phát khởi ra. Con của các vị không có trí huệ, vì sao không có gì? Tâm thanh tịnh bị ô nhiễm rồi. Khôi phục tâm thanh tịnh, trừ bỏ ô nhiễm thì nó sẽ có trí huệ như đứa trẻ này. Đây không phải là thứ từ bên ngoài đưa vào, là cái vốn có của tự tánh. Hiện giờ hai vợ chồng này đã bảo vệ tự tánh của đứa con hết sức tốt, chúng ta có thể nhìn thấy. Còn nhớ có một lần ở bên ngoài có bão, nó cứ đứng trước cửa sổ kính. Tôi nói con đừng đến gần cửa sổ, con hãy mau qua đây. Nó nói không được, con phải xem cơn gió thổi, các cây ngã la liệt khắp nơi, thật đáng sợ. Sau khi con bão kết thúc, sáng sớm ngày hôm đó, nó đứng ở ban công hét lên với cái cây: cây lớn à, lần sau cậu đừng làm cái cây lớn nữa. Lúc trời mưa bão, có chân thì đã chạy được rồi. Cậu đứng đó không chạy được vì không có chân, đáng thương quá. Sau này cậu hãy dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật đi nha. Hay là một chân làm người cũng được, đừng làm cái cây lớn nữa. Lúc đó nó được mấy tuổi? Hơn một tuổi. Chúng ta nghe xong rồi, có cảm nhận gì không? Người lớn có thể nói được như vậy không? Những tác giả viết truyện thiếu nhi có thể viết được như vậy không? Một đứa trẻ không ai dạy nó, tự nó nói ra như vậy. Các vị thấy nó không có trí huệ hay sao? Cái gì còn nói nó học văn hóa truyền thống quá đơn điệu, càng ngày càng khờ không? Những người lớn không khờ, vì họ có thể nói ra lời này không? Nghe xong việc này chúng ta phải giác ngộ. Vì sao nó có thể nói ra được? Sư phụ thường nói tự tánh của chúng ta có vô lượng trí huệ. Cái kho báu này khi được mở ra thì ai ai cũng là Phật, Bồ Tát. Nhà Nho nói người người đều là Nghiêu Thuấn, đều là thánh nhân. Thiên hạ đều là Nghiêu Thuấn, là thánh nhân. Gặp được người mẹ tốt, gặp được giáo dục của thánh hiền thì con cái sẽ trở thành như vậy. Đừng tìm ở bên ngoài, mà hãy cầu ở tự tánh. Hãy bảo vệ tốt nó, đừng để nó bị ô nhiễm. Cái gì thấy đứa trẻ này từ nhỏ đã không xem truyền hình. Cái gì nhìn đi, cái gì đi phỏng vấn một vài quan chức, nhìn thấy tai nạn xuất hiện, cây đều bị quật gãy. Người lớn, các quan chức có thể thốt ra những lời nói từ bi như vậy không? Nó thường nói những câu này à? Dân ạ, còn có một lần khác, giờ lúc đi ngủ nó không chịu nghe hát ru hay gì khác mà muốn được ru bằng câu A-di-đà Phật. Sau khi hát ru A-di-đà Phật thì nó ngủ. Sau khi tỉnh dậy, sáng sớm ngày hôm sau, nó tìm kiếm ở trên giường: mẹ ơi đâu mất rồi, mẹ để đâu rồi? Tôi cảm thấy kỳ lạ, hỏi là cái gì? Nó nói là sâu chuỗi niệm Phật. Tôi nói có sâu chuỗi nào đâu, trên giường làm gì có sâu chuỗi nào chứ. Nó nói vừa rồi ngài Ấn Quang Đại Sư đứng ở đây trao cho nó một sâu chuỗi niệm Phật, mà bây giờ con tìm không ra, mẹ để ở đâu rồi? Là nó nằm mộng. Tôi nghĩ chắc là nằm mộng, vừa mới tỉnh lại niệm Phật rồi ngủ luôn. Các vị thấy giấc mộng của đứa trẻ này rất tốt lành. Chỉ có người am hiểu về văn hóa truyền thống, hiểu về Nho Thích Đạo mới biết được đứa trẻ này có lai lịch. Vì sao có lai lịch? Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, do cha mẹ của nó cầu mà có. Cầu đứa con tài giỏi, có sứ mệnh, có thể hoằng pháp lợi sanh đến đầu thai. Nó tự nhiên sẽ đến, do cảm mà có được, chiêu cảm mà đến. Kiếp trước nó là người tu hành, không phải người thông thường, giờ đã đến đây. Cái gì nói còn con của tôi, con của các vị, các vị xem nó mộng thấy gì, nó suy nghĩ những điều gì, thì các vị sẽ biết. Do các vị có tâm bất thiện nên chiêu cảm đến những tội nhân, những tội phạm tử hình, sát đạo dâm vọng đều đến nhà của các vị. Các vị chịu nổi không? Từ nhỏ chúng đã có tập khí xấu, lớn lên càng tệ hại hơn. Gặp phải ác duyên thì kết thành quả, cái nhân gặp ác duyên kết thành quả báo xấu. Các vị phải làm sao? Chủng tử đã không tốt. Chúng ta nghe những điều này hoàn toàn khế hợp với những gì trong kinh và những lời dạy của sư phụ ngài. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, trước đây chưa từng gặp, đều là người học Phật. Lần này kiến hòa đồng giải là tự nhiên thôi, vì là chân lý mà. Các vị hãy làm thử xem. Cô ấy đã thử như vậy rồi, không có gì thần kỳ cả. Rất nhiều người mẹ trẻ đều cảm thấy ở nhà nuôi con không thể ra ngoài làm việc kiếm tiền, cảm thấy rằng hình như không thể buông xuống được. Trên thực tế, cảm nhận của tôi trong 2-3 năm nay là ở nhà nuôi con còn đáng giá hơn là kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì tiền chúng ta kiếm được không thể mua đứa con ngoan, nên tôi thể hội được một câu trong cái đĩa về giáo dục của Thánh Hiền là: muốn trị thiên hạ trước tiên phải trọn nhân luân, trọn nhân luân trước hết phải dạng đạo vợ chồng, dạng đạo vợ chồng trước hết phải trọng nữ đức. Nữ đức này chính là đức tính của phụ nữ, phải quay về tiêu chuẩn gốc của đức hạnh, quay về với vị trí của chính mình. Nên làm người mẹ, tôi đã chân thật ở nhà là một người mẹ tốt. Nên làm người vợ, tôi đã giúp chồng dạy con, làm tốt vai trò của người vợ. Hiện giờ hình như đã 2-3 năm rồi không đi làm, không ra ngoài kiếm tiền. Nhưng mà cái mà tôi có được hiện giờ thì dùng tiền không thể mua được. Tôi xin nói với các vị, không những là dùng tiền không thể mua được, mà tác dụng của đó tiền cũng không thể sánh bằng. Cô thấy gia đình cô đã có một vị quân tử, hiền nhân, thậm chí là thánh nhân, người tài giỏi, có thể lưu danh vào sử sách, có thể cứu vãn dân tộc này, chưa nói đến dân tộc, có thể cứu được một thành phố. Các vị thấy cần đến bao nhiêu tiền? Các vị ra ngoài kiếm bao nhiêu tiền? Có thể so sánh với việc này không? Đây chính là giá trị quan không như nhau. Giá trị quan của người mẹ này so với giá trị quan của những phụ nữ thế tục này hoàn toàn không như nhau. Thì các vị biết việc tiếp nhận lời dạy của sư phụ quan trọng bao nhiêu. Nếu hàng ngàn hàng vạn phụ nữ đều có cái giá trị quan như vậy, thì hàng ngàn hàng vạn đứa con tốt sẽ được sanh ra trên đất nước chúng ta. Vì này rất quan trọng là giáo dục. Các vị thấy những người mẹ này đã nói rằng tiền không thể mua được. Đúng vậy, dùng tiền không mua được. Hiện giờ chúng ta theo đuổi tiền thì sẽ không có thứ này. Ngài Chủ tịch có nói làm cách nào phục hưng dân tộc, phải có người tốt, phải có đứa con ngoan. Con ngoan từ đâu mà đến? Từ người mẹ tốt, từ người con gái tốt. Điều này rất quan trọng. Một vài người mẹ trẻ nói: được rồi, tôi sẽ ở nhà nuôi con. Tôi cũng thấy qua rồi, cô ấy ở nhà nuôi con đã làm những gì? Ôm con xem truyền hình, ôm con cùng lên mạng. Còn có một người bà con xa của tôi, khi con còn nhỏ, ở trong nhà trông con cảm thấy chán nản, chẳng có gì vui. Sau đó hẹn một vài người bạn trẻ đến nhà cùng đánh mạt chược, ẵm con ngồi chơi. Giáo dục trẻ như vậy các vị nói có tốt không? Cho nên nói ở đây đã xảy ra vấn đề gì, khắp nơi hiện giờ đều không biết cách nào để dạy con. Đánh mạt chược không sao, nhưng nó đã học được toàn bộ những thói quen xấu này. Sư phụ có nói lúc người mẹ mang thai thì đứa trẻ đã có thể nghe, có thể ghi nhớ, sanh ra đời thì biết quan sát. Trong 1000 ngày có câu nhìn 3 tuổi thấy 80. Nếu không biết vậy thì nền tảng của 3 năm này sẽ ảnh hưởng đến một đời của nó. Chúng ta có thể không cẩn thận sao? Thật đáng sợ. Thông qua những việc mà người mẹ này kể, các vị có thể thấy họ dạy dỗ đứa trẻ này vô cùng cẩn thận. Hiện giờ hơn 90% người lớn tuổi trông cháu hộ cho con cái mình. Người lớn tuổi trông cháu có một bộ phận thích xem truyền hình. Ở nhà trông cháu chán quá mở tivi ra xem. Bất kể trên truyền hình chiếu cảnh giết, đạo dâm vọng gì, họ cũng không kiêng kỵ khi có đứa trẻ ngồi bên cạnh đang dương mắt nhìn và lắng nghe. Cho nên con nít cái gì cũng học được. Sau này chúng mê xem tivi, không thích học hành. Những tiết mục truyền hình khi xem đều có sự kích thích của ánh sáng và điện đối với thị giác. Họ còn thích ra ngoài tìm người nói chuyện, tán gẫu, cũng ẵm theo đứa nhỏ, cùng với người khác bàn chuyện trên trời dưới đất. Nói những chuyện gì? Những chuyện hay dở trong gia đình họ. Ngôn ngữ toàn là chợ búa, toàn là chuyện thị phi, những chuyện vô nghĩa. Nói rất nhiều lời thừa thãi, thậm chí nói hai lưỡi, nói dài thành ngắn. Những lời này con nít đều học. Khi đứa trẻ được vài tháng tuổi chính là thời điểm rất là mẫn cảm trong việc học tập ngôn ngữ nói. Chúng tôi đã từng thấy một đứa trẻ hơn một tuổi. Đứa trẻ đó mở miệng nói toàn là những ngôn ngữ chợ búa, toàn là những tập khí này, còn mắng người, nói tục, cái gì cũng biết. Cha mẹ của nó nói chúng tôi không dạy nó. Lúc đó tôi hiểu tại sao, nhưng không dám nói. Cái gì ấm con ngày ngày nói chuyện thì đứa trẻ này ngày ngày học theo, rồi bất chợt một ngày nào đó nó cũng biết nói. Các vị cho là bất chợt, đây không phải là chuyện phát sanh đột ngột, mà là sự tích lũy từng ngày từng tháng. Đứa trẻ này cái gì cũng sẽ học được. Cho nên tiết mục này cũng phải để cho người lớn tuổi xem. Người già khổ biết bao. Cái gì đã nghe câu này, đem lòng tốt làm chuyện xấu, khi con cái lớn lên nó đã bị dạy hư. Cho nên ngôn ngữ cử chỉ khi chúng ta nói chuyện, không học giáo dục thánh hiền có được không? Các vị nói tôi già rồi, già cũng phải học. Vì gia đình của các vị, vì thế hệ sau của các vị thì phải học chứ. Cho nên trước khi sinh con, cả nhà đều phải làm tổng động viên, đều phải học. Sư phụ nói, bất luận là nam nữ già trẻ đều phải học. Từ quan cho đến dân đều kiến hòa đồng giải, thì mới không có người nào gây chướng ngại cho các vị. Hay nói các vị không đúng, sẽ không như vậy. Mọi người đều biết, điều này thì tốt biết mấy. Vì này chúng ta đã nghe hiểu rõ, tốt xấu đều có tiêu chuẩn, không phải tự chúng ta lập nên, không phải tự chúng ta phát minh. Không phải, từ xưa đến nay là như vậy, đạo làm người là như vậy. Cho nên đây gọi là giáo dục con người, giáo dục nhân tính. Ta không tuân thủ có được không? Không tuân thủ sẽ bị tai nạn. Vậy thì làm sao? Cho nên khi người già trong trẻ, vấn đề lớn nhất chính là sự nuông chiều. Giáo dục cách biệt thế hệ nên có sự nuông chiều, đủ cách chiều chuộng. Gia đình này đã không làm như vậy, người mẹ tự mình trông con là bổn phận của chính mình, còn có việc giao con cho bảo mẫu nữa đúng không? Vâng ạ. Còn có gia đình do điều kiện kinh tế tương đối khá, đã mời cô bảo mẫu đến trông trẻ. Chúng ta đều biết sự tu dưỡng, tố chất và những đức hạnh của bảo mẫu chắc chắn không bằng chúng ta. Cái gì đem con của chính mình trong sạch giống như một tờ giấy trắng, giao cho một người bị ô nhiễm, rồi còn mong họ sau này giúp các vị dạy con ngoan. Vì này không thể nào. Ở gần tôi có một trường hợp như vậy. Có một đứa trẻ được 3-4 tuổi, người khác đều nói đây là con của cô bảo mẫu, bởi vì ngôn ngữ, cử chỉ của nó, thậm chí cách đi đứng cũng giống luôn cô bảo mẫu. Cho nên cha mẹ nó hiện giờ rất khổ tâm. Họ nói phải làm sao đây? Đứa trẻ này ra đường nhìn giống cô bảo mẫu. Thực tế là gì? Là sự ảnh hưởng âm thầm. Tôi thấy gia đình họ không nên trách cô bảo mẫu. Rất nhiều bảo mẫu đều đến từ nông thôn, số mạng của họ không tốt bằng gia đình của các vị. Nếu họ có được sự giáo dục tốt thì sẽ không như thế này. Cộng thêm sự ô nhiễm trong xã hội, không có sự giáo dưỡng, chỉ biết nói những lời thô tháo. Cô ấy chỉ biết kiếm tiền, sự ô nhiễm rất nặng. Các vị đừng trách cô ấy. Vì sao vậy? Là các vị mời cô ấy về mà, cô ấy không tự tiện đến. Là các vị cung kính mời cô ấy đến, còn gửi cô ấy tiền để cô ấy dạy con của các vị. Hoàn toàn sai rồi. Người mẹ này nói rất đúng. Đứa trẻ này sau khi sanh ra ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng. Xem các vị đặt nó ở đâu? Đặt ở hố rác hay là đặt ở chỗ có giáo dục thánh hiền? Ai dạy? Chính mình dạy. Đừng ra ngoài tùy tiện tìm người nữa. Tìm sai người thì làm sao? Cái gì nói tôi không biết. Vì con cháu đời sau thì các vị phải học. Cái gì không học cái này thì học cái nào? Vì sao lại dốc sức đi học đánh mặt trượt, ra sức đi kiếm tiền như vậy? Còn học dạy con thì lại không hứng thú. Như vậy không được. Đó là bổn phận của các vị, là bổn phận của người vợ. Hiện giờ không làm cái bổn phận này mà ra ngoài kiếm tiền thì thế hệ sau tiêu rồi. Cái gì nói tôi còn có thế hệ sau? Vì những kẻ bất trung bất hiếu là đời sau đó sao? Kẻ đến đòi bạn là thế hệ sau sao? Vì này chúng ta phải biết, cần chú trọng chất lượng, không phải là số lượng. Sanh nhiều con không ích gì. Lúc đầu thì danh giá, mà về sau thì lụng bại. Có cần phải vậy không? Cho nên tiết mục này các vị nghe thấy, những lời người mẹ này nói đều là những gì cô ấy tự mình trải qua, đem điều tốt nói với mọi người, để mọi người cảnh tỉnh rút kinh nghiệm. Trong văn hóa truyền thống thường nói với chúng ta là con người nhất định phải giữ bổn phận. Việc mình đáng làm thì mình nhất định phải làm. Nếu tự mình không đi làm thì trên thực tế chính mình đã có sự thiếu sót. Giống như một người thân trong nhà tôi, người mẹ rất yêu thương con gái, cảm thấy con sanh đẻ khổ cực, còn phải nuôi con. Người mẹ đã chủ động chăm đứa con của con gái mình, bà ngoại chăm cháu. Kết quả là thế nào? Kết quả là bà đã mệt đến sanh bệnh, rất mệt mỏi. Có một ngày, người con gái sau khi thức dậy muốn thay đồ cho đứa nhỏ, phát hiện thấy trong thao toàn là quần áo dơ, tả dính phân nhưng không giặt. Cô ấy đã hỏi mẹ, vì sao lại không giặt? Bởi vì trước giờ đều là người mẹ phục vụ. Đột nhiên có một ngày mẹ không giặt đồ, cô ấy liền chịu không nổi. Người mẹ cũng cảm thấy đau lòng nói, hôm nay mẹ thấy người mệt mỏi. Bà ngoại đau lòng, đúng vậy, cho nên mẹ đã không giặt. Cô ấy nói, như vậy sao được chứ? Vậy đứa nhỏ sẽ mặc gì đây? Nó lại tè rồi, giờ thay cái gì đây? Không có đồ để thay nè. Sau đó người mẹ này vô cùng đau lòng nói, mẹ phục dịch con lâu như vậy, sao con lại nói với mẹ như vậy chứ? Sau đó người con gái này nói, mẹ mau đi giặt đồ đi. Người mẹ nói, hiện giờ mẹ rất mệt. Người con sau đó cũng không hiểu được sự khổ sở của mẹ mình mà đã trách mẹ, thậm chí la mẹ như la một người ở vậy. Lúc này người mẹ đã nói một câu, con à, nhiệm vụ của mẹ đã hoàn thành rồi. Mẹ đã nuôi con khôn lớn rồi, đây là con của con phải đi giặt đi chứ. Lúc đó người con gái đã nói một câu, vậy con đón mẹ về nhà để làm gì? Mọi người chúng ta nghe những lời này, đây gọi là không biết dạy con. Vì sao không biết dạy? Các vị phải biết, như vừa rồi đã nói, bà ngoại ngồi ở đây nghỉ ngơi, đứa nhỏ thì ngồi ở ghế đằng kia. Các vị ở đây giặt đồ, đây chính là giáo dục. Giáo dục điều gì? Hiếu kính trưởng bối. Còn ngược lại, ông bà nội, ông bà ngoại ở đây giặt đồ, con của các vị ở đó nhìn thấy, các vị thì ngồi xem tivi, đánh bạc chược, đây cũng là giáo dục sao? Giáo dục xấu ác, đừng nên xem thường việc này. Các vị hiện giờ không tuân thủ bổn phận, các vị không muốn tận bổn phận con cái nuôi dưỡng cha mẹ, làm bổn phận người mẹ, các vị không làm cũng được, tương lai con cái các vị cũng không tận bổn phận nuôi dưỡng này. Các vị dạy mà sức mạnh của thân giáo rất lớn, cho nên hiện giờ con cái đều biến thành tiểu súc sanh. Các vị đừng trách người nào, là do các vị đã dạy thôi. Nói đi rồi nói lại, bậc trưởng bối thời nay cũng cần học dân có truyền thống. Nếu như con cái của các vị như thế này, đem bổn phận dạy dỗ con của chúng đẩy qua cho các vị, các vị tuyệt đối đừng nghe lời chúng. Vì sao vậy? Nếu không gia đạo sẽ bị tiêu tan hết rồi. Nhất định phải bảo với chúng, mẹ chỉ giúp con làm một vài việc mà sức mẹ cho phép, mẹ giúp đỡ cũng được, nhưng bổn phận của con phải làm chứ. Các vị mỗi ngày kiếm tiền, mỗi ngày ăn uống hưởng thụ, đem con cái dứt cho ông bà, vì này không được. Trưởng bối mà làm việc này chính là làm hại gia đình. Vì sao vậy? Đã làm ra tấm gương xấu, không giữ bổn phận của mình. Cha mẹ không làm như vậy thì con cái sẽ học theo. Cái lỗi ở đây thì trưởng bối phải gánh một phần. Chúng ta cảm thấy thương hại, dùng lòng tốt làm việc xấu. Hiện nay đáng thương thay tấm lòng của các người ông người bà, đáng thương thay tấm lòng của các vị lớn tuổi. Chúng ta tuyệt đối không thể làm việc này. Nhìn thì giống như giúp đỡ, nhưng kỳ thực là đang hại tất cả người trong nhà. Tiết mục hôm nay của chúng tôi sắp kết thúc rồi. Cầu con được con, cái gì muốn cầu đứa nào? Đương nhiên là đứa con ngoan. Cầu được không? Cầu được rồi biết dạy không? Tiết mục hôm nay chúng ta đã xem và hiểu rõ, có thể mãn nguyện. Làm sao để mãn nguyện? Chính là làm theo lời dạy của sư phụ ngài, thì sẽ có đứa con như vậy. Phần cuối của tiết mục, chúng ta rất quan tâm đến gia đình này, các khán giả cũng quan tâm, các vị sau này chuẩn bị sẽ làm gì? Chúng tôi hiện nay gửi con vào trường văn hóa truyền thống, để con từ nhỏ tiếp thu giáo dục của Thánh Hiền, một đời làm việc tình nguyện, đi con đường hoằng pháp lợi sanh, dân vì giảng thánh kế tuyệt học, vì giảng thế khai thái bình. Hai vợ chồng các vị thì sao? Hai vợ chồng tôi cũng phát tâm, từ đây về sau hai người chúng tôi cũng làm việc tình nguyện, lấy thân làm gương, làm thành tấm gương tốt cho con. Cha cô bé cũng làm việc tình nguyện phải không? Tôi hiện nay cũng đã nghỉ việc rồi, tôi muốn vĩnh viễn làm công việc tình nguyện, vì con là một tấm gương tốt. Hy vọng bản thân nó sau này cũng có thể vì sự nghiệp hoằng pháp đời sanh mà cống hiến. Các vị trong nhiều năm qua đều nghe sư phụ giảng kinh chứ? Dân ạ, trước giờ chưa hề gián đoạn, dân chưa hề gián đoạn. Hai người chúng tôi đều như ngày nào cũng nghe, thật hiếm có. Thế người lớn trong nhà có ý kiến gì không? Ông bà cũng rất quan hỷ, hết sức ủng hộ. Tiết mục hôm nay của chúng ta đến đây, chúng tôi hết lòng hy vọng ngàn vạn gia đình cầu con ngoan, được con ngoan. Chúng tôi tin là bất kể người nào, bất luận là có học hay không, không ai mà không quan hỷ, không ai mà không tán thán. Quá hay mà, việc thầy giáo của chúng ta thật vĩ đại. Cho nên chúng ta ở đây cũng nhân cơ hội này xin kiến nghị với mọi người, những người sau này lập gia đình và trở thành cha mẹ trong thiên hạ, các vị cũng có thể phát tâm sinh một đứa con như vậy. Các vị nói, nếu cha mẹ và tổ tiên của tôi không sát đạo dâm vọng, không làm những việc này, tôi muốn sinh ra đứa con như vậy, tương lai tôi sẽ vì dân tộc, vì đất nước mà cống hiến ra những đứa con ngoan này, thì các vị sẽ sanh ra được thôi. Chúng ta tin tưởng tổ tiên của chúng ta, tổ tiên của các vị đều đang phù hộ cho các vị. Ai đồng ý ghi danh có thể liên lạc thông qua trang mạng này, người càng đông càng tốt. Đứa trẻ này được sanh ra như vậy đều là đến báo ân, đều là đến làm rạng rỡ huyết mạch của dân tộc chúng ta. Điều này quá tốt. Gia đình các vị hãy sanh nhiều trung thần hiếu tử, công đức vô lượng. Làm cha mẹ như vậy quá vĩ đại. Cho nên đứa trẻ này khi được 2-3 tuổi có thể liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp các vị dạy nó, nhất định sẽ dạy tốt nó. Dân tộc của chúng ta có hy vọng rồi. Hy vọng những thanh niên nam nữ trong khắp thiên hạ đều phát tâm như vậy. Những gia đình như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Những thế hệ sau xuất sắc của dân tộc chúng ta càng ngày càng nhiều. Lý luận phương pháp, thí dụ thể hội, chúng tôi hôm nay đã cúng dường cho mọi người rồi. Phương pháp là do cổ thánh tiên hiện dạy. Chúng ta vô cùng cảm ơn chư Phật Bồ Tát, liệt tổ liệt tông của chúng ta, cổ thánh tiên hiền của dân tộc chúng ta, hết lòng cảm ơn sự dạy dỗ bao lâu nay của sư phụ. Gia đình này đã được lợi ích, chúng tôi cũng vô cùng cảm ơn. Chúng tôi hy vọng càng nhiều người trong thiên hạ đều có gia đình hòa thuận, nhằm thực hiện sự nghiệp phục hưng vĩ đại dân tộc ta. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Thầy. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.